tất cả đồng hành niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca sinh hoạt này thì thầy nói về cái đây là cũng là cái cách tu là chớ tin tâm mình, bởi vì đây là một cái ý nghĩa là thực tế để mình tu tập, bởi vì có khi thì mình học có khi thì bảo là mình phải tin tâm, rồi có khi rồi mà thì nếu là tâm là không nên tin, vậy thì đặt câu hỏi lại là tâm có đáng tin hay không, phải không? Cho nên đó là cái điểm mà mình phải nhận định cho kỹ. Đây thì trước là nói là tâm không đáng tin, tức là sao? Bởi vì đây là nói về cái tâm mà chúng ta đang sống ở đây á, mình đang sống hiện ở đây đó, là cái tâm này là cái tâm gì? Đáng tin không? Nếu mà tin cái tâm này là nguy hiểm đó. Phải không? Tức là mình đang sống đây là sống với cái tâm hư vọng sinh diệt. Phải không? À, tức là cái tâm này là thuộc về vô thường, khổ, vô ngã đó. Nó nằm trong cái vô thường, khổ, vô ngã. À, cho nên đó là cái tâm không có thực thể. Như vậy mà tin theo nó đó là nguy hiểm, không? Đó. Nghĩa là cái tâm này sao? Nó có đó, rồi nó không đó, phải không? À, nó sanh đó, diệt đó, đổi thay luôn luôn, không có dừng trụ, phải không? À, tâm này là của mình đang sống là không có dừng trụ, cho nên không thể tin nó được. À. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy là tâm khó thấy tế nhị. Theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ thì an lạc đến. Rồi nó chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thì thoát khỏi ma trói buộc. Thì như vậy là cái tâm này là không đáng tin, là phải điều phục nó, phải phòng hộ nó, phải không? Cho nên sao? Tâm mình là hiện tại nó đúng là như vậy đó. Tức là nó khó thấy tế nhị. Phải không? Bởi vì nó không có hình tướng cụ thể nào hết. Phải không? Không có thể nắm bắt được nó. Đó. Cho nên rồi, nghĩa là muốn nó dừng, nó không dừng. Muốn kéo nó, không kéo được. Bởi vì nó đâu có hình tướng cụ thể nào đâu. Không có nắm bắt được. Không? Cho nên nó gọi là khó thấy tế nhị. Mà lại quay cuồng theo các dục nữa, tức là nó không hình tướng, không có thể nắm bắt được nó, nhưng mà sao, khi mà nó gặp duyên á thì nó hiện đủ các thứ hình tướng đó. Không hình tướng cụ thể nào, nhưng mà khi gặp các duyên á thì nó hiện đủ các hình tướng hết, từ trên trời cho đến dưới đất, nghĩa là đâu đâu là nó cũng hiện đủ thứ hình tướng, phải không? Đó. Thì như vậy làm sao biết cái nào là thật tâm? Đó, quý vị kiểm coi. Sao biết cái nào là thật tâm mình? Để mà tin nó. Đó. Nghĩa là nó khó thấy, nó tế nhị như vậy, mà nó lại còn quay cuồng theo các dục nữa. Tức là nó khao khát, nó đuổi tìm, nắm bắt theo các trần cảnh, không lúc nào dừng hết. Luôn luôn là như vậy. Rồi nó hay lén lút đi một mình. Tâm quý vị có lén lút đi một mình không? Đó. Lén lút đi một mình, phải không? Đến những cái phương xa xôi, gọi là vô hình, vô dạng, ẩn náu nơi hang sâu. Đó. Tức là chỉ cho cái tâm không kiểm soát được. Nó cứ lén lút chạy đi theo cảnh duyên của nó. Phải không? Đó. Nghĩa là đi xa, gọi là xa đến coi là có khi là không còn biết nó ở đâu nữa. Đó. Mới ngồi đây, không? Thí dụ mới ngồi đây đây. À, thì nó lại lén nó chạy đi đâu? Đó. Lại chén lại lén nó chạy đi ở phương trời xa thẳm nào đó rồi, không còn biết tâm hơi tâm dạng nữa hết, không? Đó. Gọi là có khi nó biến hình, biến dạng. Gọi là nó ẩn nơi trong những cái hang, gọi là hang trần cảnh, hay không? Cho nên không biết bóng dáng ở đâu nữa. Nà. Dù cho người có công phu tu tập mà cũng còn cũng bị nó, có lúc nó cũng phải chạy ruột, chứ còn có, nó cũng nắm không được nó. À, cho nên trong trong mà 10 bức tranh Trân Châu đó, hay không? Có bức tranh mà gọi là đem hết thần thông bắt được rồi, tức là bắt được nó rồi đó, tức là dùng hết sức thần thông, phải không, bắt được rồi, bao nhiêu tâm sức cũng vẫn bị lôi, tức là tuy là nắm được nhưng mà nó vẫn bị lôi. À, có khi vừa đến cao nguyên đứng lại chạy sâu vào chốn khói mây, mới thấy đứng trên cao nguyên đó rồi ngó lại chạy đâu mất tiêu vô trong khói mây rồi. Cái tâm mà nó như vậy đó. Tức là đó gọi là cái tâm cuồng đó, cái tâm mà không điều phục, phải không? Nó luôn luôn nó chạy, gọi là chạy theo duyên. Cho nên nếu mà tin theo cái tâm này đó là hiểm họa, phải không? Nó không có tự chủ được, nó dẫn mình đi, phải không? Tức là bị nó dẫn vào trong cái đường sanh tử, luân hồi, đau khổ, gọi là chạy mãi. Mà tất cả chúng sanh á, chìm đắm ở trong sanh tử luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay đó là đều do quá tin vào cái tâm này đó. Quý vị có quá tin vào tâm này không? Tin nó quá, phải không? Cho nên rồi nó dẫn đi đâu là đi theo đó thôi. Cho đến gọi là nhận nó làm ta luôn, vì tin nó quá nhận nó làm mình luôn, không? Thành ra rồi hãy nó dẫn đâu thì phải chạy thôi. Chạy vào cả những cái chỗ gọi là tối tăm khổ sở cũng chạy, không? Vì quá tin nó rồi. Cho nên gọi là nó sai khiến luôn, không có tự chủ. Cho nên đó gọi là cái tâm lén đút đó, không? Bởi vậy mà câu chuyện mà vị tăng hộ cháo đó, không? Tức là tăng hộ cháo là có người chú đi tu là vị trưởng lão, không? Thì vị gọi là tăng hộ chú này đó, vị trưởng lão tăng hộ này đó, không? Thì tu hành và cũng là có chứ gọi là chứng quả đó, không? Cũng cho nên rồi cái vị tăng hộ cháu này được người chú độ đi tu, không? Cho xuất gia. Thì hôm đó ông được người thí chủ cúng cho sắp vải tốt, cho nên rồi ông mới nghĩ đến rồi đem dâng cho trưởng lão. Nhưng mà vị trưởng lão này không nhận, thì ông mới buồn, không? Buồn đứng quạt hầu thầy. Thì khi mà quạt hầu thầy buồn cho nên bỗng khởi vọng tưởng lung tung. Lúc đó buồn, không? Cho nên khởi vọng tưởng lung tung, đương đứng hầu thầy khởi vọng tưởng lung tung, cái nghĩ thôi đi về hoàn tục cho rồi, bán sắp giải đó, rồi dần dần cái mình tạo thành những cái sự nghiệp, không? Bán sắp giải, mua một ít vật gì đó nuôi rồi dần dần cái tạo thành sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp rồi cái cưới vợ rồi cái sanh con, rồi khi mà có con rồi đó thì mình cùng vợ con đó mới đi đến là thăm chú. Đó, dẫn đi đến là thăm chú. Rồi cái Thì trên đường đi đó, ông trên đường đi thì mới thấy cái cô vợ bồng đứa con cũng sao mà mệt mệt, bảo thôi là đưa ông bồng thế cho cô vợ cho lúng nghe là hấp tấp sao đưa cái làm rớt đứa con xuống dưới cái đất. Ông giận quá lấy tay định đập trên đầu một cái, không ngờ là lấy cái quạt đập ngay đầu ông thầy. Thì nhưng mà ông thầy là có tha tâm thông, cho nên ông theo dõi, ông biết hết. Ông mới nói nhưng mà ngươi không đập nhầm trúng cái đầu mụ vợ ngươi mà nhầm trúng đầu của ta rồi. Ngay đó thì ông giật mình, ông biết cho ông thầy thấy tâm hết, ông hoảng sợ chạy. Thì đó để nói lên là cái tâm lén lút đi chỗ khác đó, không đang đứng quạt hầu thầy đó mà lén lút nó chạy lúc nào cũng hay. Mà nó chạy một phản mà thấy xa vậy đó, gần như sống cả một phản của đời người. Đó, thì mới thấy được cái tâm như thế nào, không? Cho nên đó là cái tâm gọi là không đáng tin đó. Cho nên nếu mà tin theo cái tâm đó là nguy hiểm đó, không? Là nó vẫn chạy không biết là bao xa, không phải chạy thế nào mà dừng đó, không? Cho nên nhận rõ rồi quán kỹ lại đó, không? Thì để thấy rằng cái tâm mà chúng ta sống ở đây đó, không? Đó là cái tâm mà gọi là không có tự chủ, không? Đó là gọi là vọng tâm đó, không? Tức là nó là cái tâm nó luôn chạy theo duyên, cho nên gọi là nó lén lút đó, luôn luôn là tìm cách lén lút nó chạy đi thôi. Mình có công phu tu á thì kiểm soát nó được chút, nhưng mà khi mà quên kiểm soát thì sao, tức là bất giác đó, thì nó lén lút nó chạy đi liền. Cho nên Phật dạy là chớ tin vào nó, mà phải phòng hộ nó, phải điều phục nó, phải không? Phải lo phòng hộ điều phục nó, thì như vậy để mà dần dần cho nó thuần trở lại. Cho nên đó là chăn trâu. Cho nên trong các bức tranh chăn trâu là dạy mình đó là phải điều phục tâm, phải không? Còn cái tâm mình đây gọi là đang gọi là cái tâm cuồng tâm, tâm nó đang chạy, đang lăng xăng. Đó. Như vậy thì điều phục tâm là thì sao? Tức là tu hành là mình phải điều phục trở lại cái tâm này, chứ không có thể tin vào nó, phải không? Đó. Nghĩa là chớ có nhẹ dạ, không? Nhẹ dạ mà cả tin vào nó đó là nguy hiểm, là chết với nó. Quý vị kiểm coi có thấy là thường có bị nó gạt hay không? Bị nó gạt dài phải không? Phải không? Đó, mà tin nó là bị nó gạt hoài, phải không? Thí dụ, mới định lên thắp nhang lễ Phật thì sao? Nó liền gạt mình chạy ra chợ. Phải không? Nó đủ cách. Giờ mới định mở băng nghe pháp, cái nó gạt mình chạy xuống bếp. Phải không? Nó đủ, nghe là đủ cách gây gạt, không? Còn đang ngồi nói chuyện với người bạn ở nơi phòng khách đó, cái là nó lén lén nó chạy về quá khứ mấy mươi năm về trước. Phải vậy không? Đó. Có khi đang tu hành thanh tịnh cái nó gạt chạy ra ngoài thế tục. Đủ cách nó gạt, không? Hoặc là đang ngồi nghe pháp ở đây thì sao? Nó cũng lén lén nó gạt chạy về thăm cửa hàng chút. Phải vậy không? Đó, nghĩa là nó lánh lợi, không? Đó. Cho nên đây là cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt để mà điều phục nó trở lại, không? Tức là kiểm soát lại cái tâm này thì đó là tu đó, không? Tu tâm là chỗ đó, phải không? Nghĩa là đây là mình phải, nghĩa là luôn luôn để mà tỉnh giác, không? Để mà gọi là phòng hộ nó đó, Phật dạy gọi là phải phòng hộ nó để mà điều phục nó, giữ gìn ngăn ngừa nó để không cho nó lén nó chạy, không? Một cái tâm mà được phòng hộ, được giữ gìn điều phục đó thì nó sẽ có an lạc, không? tâm được điều phục trở lại rồi, được phòng hộ rồi, thì nó không còn chạy rong, chạy lăng xăng nữa, thì sẽ có an lạc. Đó. Mà đó tức là con đường đưa đến hạnh phúc chân thật đó. Không? Cái sự an lạc này thì những cái sự an lạc của thế gian không có gì sánh kịp. Không? Đó. Với một cái tâm mà được phòng hộ, không? Được điều phục. Đó. Bởi vì khi tâm mà mình được điều phục rồi á, thì sao? Thì nó mà nó được nghe theo rồi á, thì mình cho đi thì đi, không cho là thôi. Phải không? Thì đâu có khổ, đâu có phiền não. Mình ngồi đây thì bảo nó phải ngồi đây. Phải vậy không? Điều phục mà, hay ngồi đây thì thôi bảo nó phải ngồi đây. Không cho lén đi. Thì mới là cái tâm được điều phục, được phòng hộ. Phải không? Ngồi thì biết ngồi, phải không? Rồi đi thì biết đi, làm việc biết làm việc, phải không? Luôn luôn là phải nghĩa là tỉnh sáng luôn luôn vậy đó. Rồi khi bán đồ cũng biết bán đồ. Đó, luôn tập cho nó điều phục trở lại, cho nó không còn lén lút chạy đi nữa. Đó. Thì cái hạnh phúc chân thật là điều phục được tâm đó, thì chỗ này là đúng là không thể nói hết bằng lời được. Đã sống được với một cái tâm mà được điều phục thì thật sự là có an lạc, nghe không? Đó. Cái an lạc này là gọi là cái an lạc trong cái gọi là nội tâm, nghe không? Cho nên rồi những cái mà gọi là hạnh phúc mà thế gian đó không có gì sánh được, bởi vì hạnh phúc thế gian đó là cái thứ gọi là hạnh phúc sanh diệt vô thường, nó thuộc nằm trong vô thường khổ vô ngã, cho nên cái hạnh phúc đó là không có chân thật, còn đây mới là hạnh phúc chân thật, nghe không? Như vậy thì tu là mình phải khéo để điều phục cái tâm này. Mà điều phục thế nào? Tức là phải muốn điều phục nó thì cũng phải thấy được nó. Phải không? Phải thấy được nó để nhận rõ nó là hư dối, là không thật, mà không tin vào nó. Phải xác định quyết không tin vào nó thì mới điều phục nó trở lại, chứ còn tin là bị nó dẫn đi liền. Phải không? Cho nên đó là cái điểm mà phải nhận định cho rõ ràng. Thấy được nó, rõ được nó là không thật, phải không? Và không tin nó, quyết không tin. Thì không để nó dẫn đi. Như vậy tức là phải đưa nó vào con đường, phải không? Hay là đem nó vào trong chánh pháp, chứ không để mà nó sống gọi là buông lung luông tuồng như ngày xưa nữa. Mà bây giờ phải đưa nó vào con đường, đưa nó vào trong chánh pháp. Tức là sống theo pháp, chứ không thể để nó sống theo thói quen. Lâu nay thì để nó sống theo thói quen của nó, tức là tập khí, thấy không? Bây giờ phải cho nó sống vào trong chánh pháp. Như vậy tức là sao? Tức là đưa nó về trong ánh sáng hiện hữu, thấy không? Tức là thắp sáng hiện hữu lên. Để cho nó nghĩa là theo ánh sáng đó mà nó sống nó đi. Tức là sao? Tập là sống thân đang ở đây thì nó cũng phải đang ở đây, phải không? Thân mình đang ngồi đây thì nó phải đang ở đây, thì gọi là thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Phải không? Còn thân ở đây mà nó đi chỗ khác, tức là tự tách rời rồi, gọi là lén lút đi chỗ khác rồi, phải không? Có những lúc, thí dụ như lúc ngồi thiền, lúc tụng kinh, thì lúc đó đáng lẽ là nó phải ở ngồi thiền với mình, nó phải tụng kinh với mình, mới phải không? Đó là giây phút rất là trang trọng mà. Nhưng mà rồi sao? Nó cũng lén chạy chỗ khác. Tức là vậy, thân mà đang tụng kinh, nhưng mà tâm thì nó đi chỗ nào rồi, phải không? Hoặc là thân mà đang ngồi trên bồ đoàn, nhưng mà tâm thì nó đi về quê rồi. Phải không? Thì như vậy tức là tách rời rồi. Cho nên đây là phải tập nhau đó, thân ở đâu tâm nó phải ở đó. Nó thân đang ngồi thiền đây thì nó phải ngồi thiền đây, phải ngồi thiền với mình. Còn đang lễ Phật thì phải lễ Phật đây, phải không? Đó phải tập vậy.